thưa thầy. Chẳng hạn như những cái bệnh mà gia truyền hay là những cái bệnh mà nó đã phát ra rồi thầy, chẳng hạn như bệnh đái đường thì nó có liên quan tới
đường. Bệnh đái đường, tôi là bệnh đái đường nè. Tôi trị bây giờ không uống một viên. Hồi trước là uống có chích insulin, rồi sau uống một ngày diamicron uống 2 viên hay tới 3 viên. Bây giờ không có viên nào hết. Đó là bệnh đái đường, phải 12 tuần mới dứt khoát được, không có tăng nữa, mà không nên ăn đường.
Tại con có bà chị dâu ở bên Tây Đức đó thầy, đái đường mà bà chích thuốc thì mỗi ngày thầy.
Kêu chị đi đi, kêu chị đi.
Dạ thầy, cho con xin tôi địa chỉ bên đó.
Thì có thể hỏi chị Tranh, chị Tranh chắc có cái địa chỉ của Tây Đức. Thì kêu bà nên đi, bởi vì Tây Đức đi chị không có tiền. Vì xin cái có Ashram ở bên đó đó, thì bà tới tới đó bà khai, bà nói bà là người của Yuji, thì bà kia bà bác sĩ đó bà lo, bà sẽ điện thoại đến Ashram thì cái gì đó bà lo lắng thẳng với Ashram, rồi mình chỉ nằm bao nhiêu tuần bà cần thì cứ nhận nằm như thế, rồi đi ra về ăn ở đàng hoàng và bà kia sẽ hết bệnh tiêu được chắc chắn. Chính là bản thân tôi đã thành công.
Kính bạch thầy, thưa thầy, trước kia thầy có chỉ cho anh em bạn đạo một cái phương pháp chiếu minh và uống nước thở nằm. Thì giữa cái phương pháp đó và một cái phương pháp vừa rồi thầy đã nghiên cứu kỹ càng, nên ngày hôm nay thầy đến đây để ban giải cho tất cả quý vị ở đây. Thì thưa thầy, con trình qua với thầy một việc mà cách đây độ khoảng hơn 2 năm thì chúng con chưa được cái pháp này, ngày hôm nay thầy cho phép được biết. Thì trước kia con có gặp một ông bạn tên là anh Ba, mà anh Ba đó có một người chị ruột hay là chị họ gì ở đây là gì tám thì phải. Thì trong lúc ông ấy bị tiểu đường, người ông ấy phù lên, ông ấy đi trên đường Kamata, ông ấy nói tôi chán quá, tôi kiếm thuốc tất cả mọi nơi đều không có, và bây giờ tôi chán quá, tôi muốn chết quá, than với tôi như vậy. Thì trên con đường đi, thế nói thôi anh đừng có cái gì phải chết hết, thôi giờ anh tin tôi không? Thì anh nói bây giờ anh có cái gì anh chỉ tôi. Lúc bây giờ cái mặt chân anh đã phù lên rồi. Thì con mới đến tận cái chỗ anh làm việc, anh có thuê ở cái flat đó. Thì con chỉ anh cách phương thức thở nằm chiếu minh, và y như là thầy đã cho biết là uống 21 ngày uống nước thở nằm. Thì anh ấy về anh thực hiện. Sau một thời gian 3 tháng sau con chỉ rồi thì con cũng không gặp anh ấy. Được khoảng 3 tháng sau con lên gặp anh ấy đi ở ngoài đường Kramat, anh giơ hai cái tay lên. Anh nói anh Minh chị Minh, cho nói nghe. Thấy anh ấy, cái người anh ấy trở lại, không còn tiểu đường nữa. Và anh nói tôi hết bệnh tiểu đường rồi. Hết bệnh tiểu đường rồi, đó nó chỉ là một cái phương pháp thở nằm thôi. Và uống nước thôi, mà mình thấy có kết quả như vậy. Còn cái này chắc là thầy đã nghiên cứu kỹ và có thể nhanh hơn cái phương pháp đó nữa. Thì thưa thầy, nếu và trong trường hợp tương lai, nếu có một vị nào đến hỏi chúng con, thì thưa thầy, mình lên chỉ cái cách rửa ruột, hay là cái khi mà mới tới, lên chỉ cho họ cái cách thở nằm, uống nước thở nằm chiếu minh trước.
Cái đó tốt, cái thở nằm chiếu minh mà uống nước lạnh đó là trị tiểu đường thẳng á. Nhưng mà hành giả phải nhớ rằng đừng có nói tôi hết rồi ăn bậy.
Thưa thầy,
phải giữ cái regime cho đúng. Thì làm như nó mới tốt. Thấy không? Thì nhiều người thấy tôi bây giờ không sợ nữa, ăn sô-cô-la chơi, ăn đường chơi, ăn nhiều. Bởi vì đường á, khoa học quá chất là bây giờ nó chạy thuốc vô trong máu liền. Cho nên không nên ăn đường có quá chất. Đó, phải ăn những cái đường kia, đường của trái cây chút đỉnh thôi, không nên ăn nhiều. Thì mới bảo tồn được tốt. Thì nếu mà địa phương nào có phương tiện xúc ruột nên chỉ cho họ xúc ruột, họ cảm thấy nhanh và họ khỏe mạnh. Hút xúc ruột nó không phải trị về tiểu đường, nó trị nhiều phương diện tốt trong cơ thể. Mà có thể nói rằng người nào mà biết xúc ruột tự ngừa được cái bệnh can xe, và làm đúng cái regime như vậy thì ngừa được cái bệnh can xe.
Xin cảm ơn thầy.
Ai muốn hỏi tiếp nữa? Nên nói chuyện chơi chứ. Mướn chỗ để nói chuyện chơi mà. Không nói uống à. Nhiều người trực diện với tôi thì không có gì nói hết. Mà chút nữa ra đường hỏi. Kỳ vậy á. Tôi gặp nhiều trường hợp thả cửa cho hỏi, không chịu hỏi. Mà ra, từ bây giờ tôi mới nhớ, nãy tôi quên. Cứ vậy mà hỏi hoài.
Thưa thầy, thì tôi xin hỏi thầy, thầy dạy cái pháp là lại 50 loại mỗi ngày, có thể trừ được giải nghiệp được không thầy?
Cái đó, giải nghiệp á, nó dẹp được cái tự ái. Nghiệp là do đâu? Do tự ái dựng lên cái nghiệp.
Yeah.
Bây giờ bà thấy tôi ở bên nhà bà mà tôi có xe hơi Mercedes, bà tức cái gì? Tự ái mà mua chiếc Mercedes thì bị bà bị cái nghiệp của Mercedes. Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Nhưng mà thấy chuyện của họ thì kệ họ, còn tôi khỏe mạnh là được rồi.
Thưa lại một ngày mấy lần vậy thầy?
Lại một ngày 3 lần là tốt lắm. Yeah. Lại là tất cả những cái kinh mạch ở trong nó thông.
Yeah.
Lại có người nó mạnh, đó một cuộc thể thao. Bởi vì tại sao ngoài này bước ra cửa là đi xe, không có cơ hội đi thể thao. Và nhiều người có ở những cái khu vực mà có club tổ chức cho thể thao mà họ không chịu tham gia. Thành ra họ bị thua lỗ, cho nên tôi mới nghĩ cái phương pháp vừa lại và giải tỏa được cái tự ái và có cái tâm hướng về cha mẹ, cái một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ.
Đó,
cái tâm tu. Thì tự nhiên của người nó hướng thiện, dễ dãi hơn và cơ tạng nó khỏe mạnh.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Dạ, xin mời bác.
Xin giới thiệu với thầy bác Bảy ở bên Việt Nam mới qua.
Yeah.
Trong nhóm vô vi của mình có từ giả thầy ngày thì
yeah. Xin chào ông Tám.
Yeah.
Nam mô A Di Đà Phật. Tôi là người ở Việt Nam mới qua.
Yeah.
Được gần 2 tháng.
Yeah.
Tôi hồi trước ở Việt Nam, tôi ở tại cổng Tinh Miếu.
Cổng Tinh Miếu tôi có mặt ở đó mà.
Dạ. Khi mà tôi đi được người cháu bảo lãnh qua đây đi du lịch.
Yeah.
Tôi có lên bàn thờ thầy.
Yeah.
Cầu nguyện sao nghe ông Tám ở bên Canada.
Yeah.
Mà tôi bây giờ đi qua Úc.
Ừ.
Nguyện vọng làm sao gặp được ông Tám.
Yeah.
Để gặp trước là được nhìn hình dung của ông Tám.
Yeah.
Tươi đẹp như hồi thở xưa.
Yeah.
Và sự đường đạo đức của ông Tám phát triển. Tôi ở bên Việt Nam.
Yeah.
Nghe rất nhiều.
Yeah.
Vừa rồi thì tôi được ông Hồ Văn Em đi qua tôi thăm tôi.
Yeah.
Khi tôi không có nhà vắng mặt.
Yeah.
Chị tôi có nói lại là nghe tôi đi qua đây.
Yeah.
Muốn tưởng tôi đi Canada.
Yeah.
Muốn gặp và đặng mà gửi lại thăm ông Tám.
Yeah.
Tiếc thay là không được gặp.
Yeah.
Thì tôi khi đi tôi có nguyện ước cha không biết làm sao mà được gặp ông Tám.
Yeah.
Thì tôi cái bây giờ về nói về phần gì du di đó là phần nhiều.
Yeah.
Tôi nói làm sao cái linh điển của mình.
Yeah.
Thường ngày hành pháp.
Yeah.
Bây giờ được tiếp xúc rõ ràng hiện sự thật.
Yeah.
Thì ông Tên sẽ ban bố ngày giờ này không ngờ là tôi gặp ông Tám tại nơi đây.
Thiên lý năng tương ngộ.
Một.
Thì nào là cũng gặp.
Tôi rất vui mừng và cái sự nguyện vọng tôi thấy. Yeah. Cái việc thiêng liêng rất là hữu ích.
Yeah.
Và rất đúng.
Yeah.
Cái nguyện vọng của mình.
Yeah.
Mình thành tâm thì là tất nhiên được.
Yeah.
Thành ra tôi xin bày tỏ ra đây trước là để nhắc nhở ông Tám sau trình bày cho các ông các bà trong bổn đạo được hiểu.
Yeah.
Về du di là mọi việc sợ nguyện ước của mình không thành tâm. Nếu mình thành tâm là mọi việc đều được.
Yeah.
Thấy rõ bằng sự thật hiện tại.
Yeah.
Này, tôi nhất định tôi đi Úc, không có thể đi Canada.
Yeah, vẫn gặp được.
Mà tôi mong ước gặp ông Tám. Yeah. Tôi qua đây có hỏi thăm trong huynh đệ bạn đạo.
Yeah.
Thì nói ông Tám có khi qua một năm, nửa năm, hai ba năm không chừng. Tôi nói vậy thì tôi không có cái duyên được gặp ông Tám. Mà tôi thì không có giấy đi Canada. Sao tôi ở lại đây? Vừa rồi tôi có một người chị bạn cũng ở Việt Nam qua cho hay. Ông Tám có qua đây, tôi mới nhắc lại với chị tôi. Bà Năm thấy không? Việc mình hàng ngày mình tu hành rõ ràng là việc quyền di. Trời thật nó ban cho mình, mà tại mình không biết nắm và mình không biết gìn giữ nó. Nếu mình biết nắm, biết gìn giữ là nguyện vọng mọi việc đều đạt thành. Xin mô Phật.
Cho nên vô vi luôn luôn nhắc nhở về điển. Mà điển của vũ trụ, cái khối óc của chúng ta là càn khôn, khối óc của chúng ta là liên hệ với càn khôn là một. Cho nên bà thấy rằng ở đây bà điện thoại về Việt Nam nó nói nhiều ở trong nhà. Bởi vì nó hướng thượng, nó có vệ tinh ở bên trên đó. Còn mình ở đây mình hướng thượng thì hai công tắc nó có là một thì nó dễ gặp nhau, không có khó khăn. Vô di là nháy mắt rồi, ngồi đây chứ gặp Việt Nam với ông không có khó khăn. Bởi vì mình đi trên, nó rút ngắn đi cái thời gian hơn. Hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu thì nó rút ngắn thời gian hơn. Đó, nó dễ hơn, nó thuộc về khoa học huyền bí.
Đây là tôi xin trình bày thưa ông Tám, là muốn trình bày ra đây cho các ông các bà và huynh đạo để muội là được thấy nhìn nhận rõ ràng là điều phần vô vi nó có chứ không phải không. Thường ngày ta ngồi ta tịnh thì ta lần tiếp điển nó đã đành, mà giờ cầu xin hiện tại cũng thật có đúng không sai. Thành ra tôi vừa nói rồi là ông Tám nhận định được, còn nhớ cái ngày ông Tám bước chân xuống ghe, tôi có đãi bữa tiệc, thì ông Tám lại nhớ liền. Chính thân cha ở với tôi đã hơn một năm, khi cũng là ân trên biến chuyển cho tôi giữ cái cờ đạo nho, để sau này mà chuyển thế nho tông chuyển thế kỳ ba, khi biết là cha phải mắc nạn thì giờ cha đi để cho cái ngôi cảnh khổng thánh miếu của tôi được yên ổn để mà tiếp nặng mà giữ cái ngôi chùa đó cho tới nho tông chuyển thế kỳ ba. Tới bây giờ khi cha mà mắc nạn rồi, tôi thấy rõ ràng là một cái kiềm di rất là quý quá vô cùng, không thể mà bày tỏ cho hết được. Tự mình ngồi mình tỉnh, tự mình tìm mình hiểu thì mình nói biết, chứ không có thể ai mà nói cho mình nghe mà mình làm ra, mình nghe bằng là mình hành.
Phải rồi.
Mình hành, mình đi cái làn điển của Thiên Liên thấy rất rõ, nhìn rất đúng và có hiện tại rất có. Vì khi cha mà mất nạn và tôi với gia đình cha không có liên lạc, bà mẫu có lại nói với tôi, bà Bảy yên trí đừng lợi tôi, và tôi cũng không lợi nhà bà Bảy. Mình đã hiểu nhau quá rồi, muốn để cho ngôi chùa của tôi được hoàn toàn, đừng có dính níu. Mà sao ngộ có cái chỗ này, khi cha ra tòa, cha cũng nói hồi trước khi cha xuất xứ ở đâu, cha cũng trình bày là ở nơi khổng thánh miếu của tôi. Mà sao nó không có để ý mà kêu hỏi. Tôi hàng ngày tôi nói với gia đình tôi, thiệt là ân trên độ, cái việc gì sắp đặt mọi người, mỗi việc, mỗi cả thành phần đều ân trên sắp đặt. Cha phải chịu cái nạn gánh cho các con, còn tôi thì có cái bổn phận hương khói để gìn giữ cái nền đạo nho cho nho tông chuyển thế kỳ ba. Theo về phần vô vi, Hằng có cơ bước về nói khi mà năm nay nữa là 5 năm trong chùa tôi đã dứt cơ bước. Lời của ông trên dạy từ hồi đó tới bây giờ, việc đã qua vừa rồi mấy năm nay đều y khăng khắc không sai. Tới bây giờ cái chỗ mà tôi nguyện vọng qua đây không thể gặp ông Tám mà lại gặp một cái là hỗn nhiên rất là vô vi, hiện tại là rất đúng có. Mình nhất định thì là thành tựu.
Cảm ơn sự đóng góp của bà. Hôm nay duyên lành nhắc nhớ được cha Kim thọ nạn ở Việt Nam, nhưng mà ngày hôm nay cha Kim cũng được tự do và cũng có nhiều tiếp xúc những bạn đạo hải ngoại về đó. Thì những người hải ngoại về cũng có quay phim qua từ chị em bên này chim ngưỡng.
Thì bà công tác mà khi mà cha ra hàng tòa thì cha cũng nói các con muốn kêu bao nhiêu năm tù, muốn đài cha làm sao cha lãnh hết, để cho các con của cha được thông thả là cha vui mừng rồi.
Vì đâu có tội gì đâu buộc. Cái tội vậy người ta tu thôi.
Bởi vậy cha không có cái gì mà buồn. Cha ở trong đó, trong tù, nhưng mà cha thản nhiên.
Không có gì buồn.
Yeah.
Đi tu, đi tù cũng sướng hơn. Không, nó cả ngày nó đầy. Nó hỏi chuyện này tả rồi hỏi cái chuyện kia. Không phải trả lời.
Nhưng mà như cái giờ biết đâu nha, cái việc của trời đất sắp đặt về phần như kia. Bắt cha, rồi thả cha. Tiếng của cha nó mới lừng lẫy ra.
Chứ sao?
Chứ mà nếu không có như vậy, cha âm thầm trốn ở Tân Dân hoài, để chờ một cơ hội mới ra mà để đột đời. Thì một cơ hội cha ngồi đó mấy năm nay, cha tịnh tâm để tiếp điện cho đầy đủ, ra dắt nhiều chúng con mới được đi tới Niết Bàn. Mô A Di Đà Phật.
Cho nên cơ duyên vô cùng mà cái ngày tương ngộ giữa tôi và quý vị trong căn phòng này cũng có một cuộc sắp đặt từ lâu mới nói bây giờ. Cho nên nghe nói thông cảm, nghe nói hiểu mình hơn đó. Cho nên nhiều người cũng đi nghe thuyết giảng nhưng mà lại không rõ mình hơn. Thì bây giờ ngồi nghe đây thấy rõ mình hơn. Tại sao? Tại vì tôi là mọi người là tôi. Tôi đem thân xác này khai triển từ đời lãnh đạo, từ tâm linh tới vật chất, và tôi trình bày tất cả những cái gì tôi có dấn thân được tôi mới nói. Thì mọi người đều ở trong cái hoàn cảnh tương sanh tương diệt và trong niềm tin tiến hóa. Mong rằng rồi đây mọi người sẽ nắm lại thực chất của chính mình, là trở về với mầm mống tha thứ và thương yêu, để cho gia can hướng cảm trong kỳ thượng nguyên. Từ đây đến 2 năm sẽ thể hiện chấn động của vũ trụ càng ngày càng tốt lành, và người thiền rất nhiều, nhà nhà thành thiền đường, mà nơi nơi là hạnh phúc.
Xin kêu ông Bảy. Tôi nghe có cô đọc cái bài cảm tưởng, hình như tôi thấy ông Tám trước mặt của tôi vậy. Tôi mừng quá, mừng muốn khóc. Tôi đó, tôi mua là chờ một lát văn rồi tôi hỏi gì cô ông Tám ở đâu mà cô mà đọc cái bài cảm tưởng. Thì cô nói ông Tám gần qua, cô ở đây được bao lâu mà ở đâu? Tôi nói ông Hồ Văn Em mới gặp với Lâm Ngân Sái cũng có gặp, có cái nhắc nhở ông Tám. Tôi nói tôi đi quanh Úc, không có đi Canada, làm sao gặp. Thôi bây giờ chị em mình ráng thành tâm cầu nguyện, tôi được gặp ông Tám, thầy huynh đệ cũng như được gặp mạng tôi đặng dìa, có lời ông Tám có dặn dò gì sao, hay là tôi phải nói sao đặng cho anh em mừng. Ông Hồ Dương Em nói chị Hiền Tỷ qua tới bển được có duyên lành được gặp ông Tám. Cái Hiền Tỷ cũng nói ở trong cái thiền đường của tôi cũng được bình yên, mà với gia đình cũng được bình yên. Thương qua các mà huynh đệ mà bên Du Di đó, thì thưa tôi cũng gặp thường. Rồi nói Hiền Tỷ không có biết, thưa tôi nói làm sao mà gặp được ông Tám ở Canada, tôi qua Úc. Thôi bây giờ cứ cầu nguyện vậy thôi. Đó, tôi cầu nguyện. Mà cái bữa mà tôi nghe cô đọc cái bài tấm tượng, hình như tôi thấy ông Tám trong mặt tù. Tôi mừng quá, mừng cái tôi khóc. Tôi mừng như bây giờ tôi gặp được ông Tám, tôi xúc động vậy đó. Thôi, để ông Tám có việc chi, có cho tôi ông hầu dẫn em đâu lời chi. Thời chị em tôi về bên Khổng Thánh Miếu Tân Dân Đàn, thời tôi phải ngỏ ý là cho huynh đệ đặng mừng. Bữa nay tôi chỉ rằng thưa ông Tám gặp thời một nửa tiếng đồng hồ được gặp nhau, mà bây giờ tôi được gặp ông Tám tại ở tiền đường đây. Ở đây ông Tám vừa cái thời pháp nói ra, đó là còn quý nhất nữa. Tôi mong đó, vậy tôi đặng gặp ông Tám, tôi nhắc nhở huynh đệ ông Tám được cái cơ đạo phát triển tốt lắm, đặng cho huynh đệ được mừng thêm. Thưa còn ở bên Sài Gòn, ông Hồ Dân Em mới đi rìa rồi, mấy huynh đệ cũng có hơi ngán ngán cái đường đi, mà cũng âm thầm thà cũng lo dắt dịu, mà cũng ngán là cái phô trương ra hay cái gì nói lớn lao. Rồi giờ có nói ông Hồ Dân Em nói hiền tỷ, thôi bây giờ mình không được làm, không nói lớn, thằng nói nhỏ nhỏ, không có nói nhỏ nhỏ, chị em gặp mặt ngó nhau nhìn gặp đầu cũng được. Thưa tôi nói vậy, ông Hồ Dân Em chỉ nói vậy cho tôi. Mà tôi gặp ông Thám đây, tôi mừng quá gặp thầy, được nhắc nhở.
Chân lý là chân lý.
Dạ.
Không sợ nói nhỏ hay nói lớn.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nói với cái tâm thành.
Dạ.
Tưởng về trên.
Dạ.
Tưởng trời Phật.
Dạ.
Ta là trời Phật.
Dạ.
Không có ngán một cái trở ngại nào hết.
Dạ.
Thì bên đó nhóm người nó bắt những người vô vi là tại nó chưa hiểu nguyên lý của vô vi.
Dạ.
Mình phải tha thứ.
Dạ.
Vì họ không hiểu, chứ không phải họ không muốn bắt chúng ta.
Dạ.
Vì họ không hiểu nguyên lý của vô vi.
Dạ.
Thành ra họ thấy hồi nào về lịch sử không có vô vi.
Dạ.
Đạo Chúa thì phải có kinh Chúa, đạo Phật có kinh Phật, cái đạo này dạ. Nó không có. Mà đi đâu nó nhóm thét rồi nó nói hôm tôi thấy ông Tám. Chỉ dạ. Ông Tám phục quốc ông gì rồi hồi nào.
Dạ.
Nó ngồi tiền nó thấy nó hôm tôi thấy ông Tám. Vậy dạ. Nó nghi.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Cái kỳ thật đây rồi nó hiểu rồi không có gì hết.
Dạ.
Có gì đâu. Mà những người mình được đi cải tạo là mỗi người nó có cơ hội thiền dạ. Nhiều hơn, tu nhiều hơn.
Dạ.
Mới thấy rõ rằng mình gọt bỏ cái nghiệp tâm bằng cách nào. Thấy không?
Dạ.
Cho nên chị này bà có gì gặp thì nói là ông Tám chỉ nhắc có cái bộ đầu, có khối
dạ.
Óc thôi.
Dạ.
Khối óc và bộ ruột.
Dạ.
Nhưng mà các bạn mà nhớ khối óc bộ ruột đó, thì các bạn sẽ đi đến đích.
Dạ.
Mà đừng có bỏ quên khối óc và bộ ruột.
Dạ.
Tu gì tu bỏ khối óc bộ ruột là mất cái xe, mất dạ. Phương tiện.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Tất cả những gì tôi nói đây thì hồi những em cũng nhận được rồi.
Dạ.
Là tôi đã gỡ tài liệu qua bên đó rồi.
Dạ.
Nó cũng biết cái cách xúc cuộc dạ. Hết rồi.
Dạ.
Và mỗi lần tôi tới Hồng Kông tôi cũng điện đàm nói chuyện bằng telephone.
Dạ.
Cảm ơn sự nhắc nhở của bà.
Đạo Phật Nam Mô Di Đà Phật, cầu xin ông Tám đặng phát triển cái cơ đạo cho tiến hóa, cho các huynh các đệ, các tỷ các muội được phát triển. Huynh làm gì cũng Phật của mình ở tại thế đây, ông Tám Phật dạy thế đặng mà chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đạo là tâm chứ không phải lý.
Dạ.
Mình phải giữ tâm, đi đâu cũng giữ tâm, sanh phong ba bảo tấp giữ tâm dạ. Mới có cơ hội giải thoát. Mà giữ lý thì cuối cùng sẽ tranh chấp mà thôi.
Dạ.